Quang Dũng, người thơ.
Nguyễn Tuân có lần nói, tôi thích hai chữ thi nhân, chứ không thích hai chữ thi sĩ. Thi sĩ chỉ là anh có nghề làm thơ, còn thi nhân là người thơ, cái đẹp, cái sang, chất thơ ở ngay trong bản chất của nhân cách. Nguyên Hồng thì lại nói với tôi thế này, thầy giáo cứ để ý mà xem, mấy thằng văn xuôi chúng tôi đều dại dột cả, cho nên cứ vấp luôn. Còn mấy anh làm thơ thì anh nào cũng khôn ngoan cả. Ý kiến Nguyên Hồng thoạt nghe tưởng như cố tình nói ngược, thế mà ngẫm ra thấy cũng đúng, nhưng có lẽ chỉ đúng một nửa. Có những thi sĩ quả là khôn ngoan quá quắt lắm, nhưng cũng có những người lại chân thật như là trẻ thơ, chân thật đến mức có thể gọi là dại dột, vì họ là thi nhân, là người thơ. Quang Dũng là một người như thế. Tôi nhớ khoảng 16-17 năm về trước có lần được tiếp xúc với Quang Dũng. Hôm ấy, vì có công việc gấp, tôi ra nhà xuất bản văn học 49 Trần Hưng Đạo rất sớm. Đang đứng ở sân thì thấy Đỗ Chu xách phích nước đi qua. Anh bảo tôi sang uống nước. Hồi ấy, Đỗ Chu ở nhờ một căn phòng nhỏ của trụ sở Hội Văn nghệ 51 Trần Hưng Đạo. Tôi dắt cái xe đạp tàng theo anh sang uống nước và gặp Quang Dũng ở đó. Lúc bây giờ Quang Dũng đang làm cho nhà xuất bản văn học, còn một năm nữa thì đến tuổi về hưu, nhưng không rõ vì lý do gì anh muốn xin về ngay năm đó. Hồi ấy, xin về hưu sớm phải có giấy xác nhận sức khỏe của y tế, gọi là giấy giám định y khoa gì đó. Quang Dũng có ngờ đâu công việc tưởng đơn giản mà hóa ra lại khó khăn phiền phức quá thế. Căn phòng của Đỗ Chu vẹn vẹn chỉ độ 7-8 mét vuông. Đỗ Chu và tôi ngồi một phía, Quang Dũng ngồi đối diện trên một cái ghế thấp hơn. Anh người cao to, tóc đã bạc nhiều. Trong ba chúng tôi, Đỗ Chu kém tuổi nhất. Nhưng Đỗ Chu đã sõng sạc nói với Quang Dũng thế này. Anh Dũng ạ, bây giờ không phải là cái thời lãng mạn nhé. Anh xin về hưu làm gì? Một năm nữa đến tuổi thì người ta khách cho về. Rồi phải làm sao người ta tăng thêm cho một bậc lương nữa rồi hãy về. Bây giờ không phải cái thời lãng mạn. Đều rồi tôi nói với anh Nguyễn Đình Thi lấy sang biên hội, rồi tăng thêm cho một bậc lương nữa. Nhưng bây giờ đã chót nộp đơn xin về rồi mà lại rút đơn ra thì cũng nhàm. Cứ để đơn đấy, nhưng giấy tờ y tế không chạy được thì cũng thôi, chứ gì. Quang Dũng ngồi lắng nghe chăm chú lắm. Cứ mỗi lần Đỗ Chu nói xong một câu, anh lại thật thà. Vâng, anh nói đúng. Quang Dũng bỗng nhớ ra đã bỏ quên một giấy tờ gì đó ở nhà, cần phải về lấy ngay. Anh rụt rè nói với tôi. Anh Mạnh ạ, anh làm ơn cho tôi mượn cái xe đạp của anh một lát. Tôi chạy về nhà rồi trở lại ngay, chỉ 15 phút thôi. Tôi đồng ý. Quang Dũng bảo tôi đưa cho anh cái chìa khóa xe đạp rồi đi. 10 phút sau anh đã quay lại. Anh dựng cái xe đạp ở chỗ cũ, ngay trước cửa phòng của Đỗ Chu. Anh bảo tôi, có nên khóa xe đạp lại không anh? Tôi bảo, không cần anh ạ. Bởi vì cái phòng của Đỗ Chu thì nhỏ, có độc một cửa ra vào, thì cái xe đạp dựng ngay đó, cả ba người ngồi nói chuyện trông ra cửa, ăn cắp có tài thánh, cũng không sao lấy được. Quang Dũng trả lại tôi cái chìa khóa rồi, nhưng xem ra vẫn chưa yên tâm. Một lúc sau, anh lại nói nhỏ với tôi, hay là ta cứ khóa cái xe lại anh ạ? Ôi Quang Dũng, người tráng sĩ, đấng trượng phu, từng hiên ngang mắt chừng người mộng qua biên giới. Tôi bỗng thương anh vô cùng và cũng quý anh vô cùng. Cái tính cẩn thận đến lầm cầm của anh kia có phải đã hình thành như một sự trả giá cho những thua thiệt của một đời người vì quá thừa chất lãng mạn và lòng chân thật chăng? Trong thời gian Quang Dũng vắng mặt, Đỗ Chu đã cho tôi biết một ít tiểu sử của tác giả Tây Tiến và Đôi mắt người Sơn Tây, một quãng tiểu sử đầy chất lãng mạn và sự ngây thơ chân thật. Ông này là tổ sư lãng mạn đấy. Hồi trước cách mạng tháng 8, rất mê chủ nghĩa xê dịch của Nguyễn Tuân. Ông ấy rủ một tay họa sĩ, tậu một cái xe châu để vào Nam. Trên đường đi, họ tính chuyện kiếm ăn độ Nhật bằng cách ghé vào những nơi phố xá, chợ búa vẽ tranh bán. Quang Dũng cũng là một tay vẽ giỏi lắm. Nhưng đi đến một chặng đường nào đó, châu bị ốm, không kéo xe được nữa. Phải bán châu, bán xe đi. Anh bạn họa sĩ nản chí bỏ về. Quang Dũng một mình nhảy tàu đi tiếp. Hình như vào tận Sài Gòn, sang tận Campuchia, nhưng cuối cùng lại quay về Bắc. Rồi lại mê cách mạng, thích làm cách mạng, nhưng không biết cách mạng ở đâu, nghe đồn cách mạng ở bên tàu, bèn lần mò sang, không may gặp phải đám quốc dân đảng, đóng trụ sở, cắm cờ phất phới, có người bồng xuống gác hẳn hoi, thế là đi theo. Ở với họ một thời gian, thấy sinh hoạt chẳng có vẻ cách mạng gì cả, lại quay trở về nước, sau đó theo bộ đội ta đánh giặc. Chiến đấu cũng dũng cảm lắm, người ta bèn tính kết nạp vào đảng, ông ấy khai lý lịch là đã ăn ở một thời gian với Quốc dân đảng, thế là hỏng, và cái lý lịch tai hại cứ theo đuổi ông ấy mãi về sau này. Vào năm 1981, tôi lại có dịp đến thăm Quang Dũng, hồi anh ở phố Mai Hắc Đế, tận trên lầu cao tầng 4, tầng 5 gì đó, ra cảnh xem trường túng, có cô con gái út là giáo sinh, mẫu giáo chưa xin được chỗ làm. Về chuyện xin việc cho con, chắc Quang Dũng chẳng tháo vát gì, nhà treo nhiều bức tranh thuốc nước do chính anh vẽ. Tôi vẫn còn nhớ những bức tranh sông nước tỉnh Sơn Tây, hẳn anh yêu tha thiết quê hương mình, nhà thơ của xứ Đoài. Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Thơ Quang Dũng có những bài thật hay, cảm hứng lãng mạn, cuốn bốc rào rạt. Thơ đầy chất họa, chất nhạc, nhiều chữ dùng rất thật và rất bạo. Dốc lên khúc khỉu, dốc thăm thẳm, heo hút cột mây, súng người trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, câu thơ như gặp đôi lại, diễn tả dốc núi vút lên và đổ xuống gật như thẳng đứng. Câu tiếp theo toàn vận bằng, dường như diễn tả người lính Tây Tiến tạm dừng chân nơi một sườn núi cao, phóng tầm mắt ngang ra xa, thấy nhà ai đó ở pha luông, thấp thoáng ẩn hiện qua một không gian mịt mù sương rừng, mưa núi. Tôi nhớ đến câu thơ của Tản Đà trong bài Thăm Mạ cũ bên đường, cũng dòng trên nhiều thanh chắc, dòng dưới toàn thanh bằng. Tài cao vận thấp, chí khí uất, sang hồ mê chơi quên quê hương. Chỉ có chỗ khác, Tản Đà thì tả tình, còn Quang Dũng thì tả cảnh. Dĩ nhiên, phải tài hoa lắm mới viết được những câu như thế. Nhưng xét đến cùng, chỉ lòng chân thật tuyệt đối, chân thật với cảnh, với người và nhất là với chính lòng mình mới có thể tạo ra được những câu thơ vừa giản dị, mộc mạc, vừa táo bạo, mới lạ như thế. Có lẽ, cái gốc lớn nhất của tài năng Quang Dũng là ở đó chăng? Chân thật rất mực với lòng mình, chân thật rất mực với lòng mình. Chân thật té ra là cả một bản lĩnh lớn lắm, cho nên thơ cứ trong suốt mà gợi bao cảm nghĩ bồi hồi. Vầng trán em mang trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn Tây Phương. Mẹ đã chiều em như gái nhỏ, thềm cao em bước, mắt tươi cười. Có những vợ chồng không là trăm năm, bỏ em anh đi, đường 20 năm dài bao chia ly. Quang Dũng bây giờ, anh đang ở đâu? Hồn thi nhân đang lang thang nơi đâu? Hẳn anh đang du ngoạn thành thơi dưới trời mây non nước xứ Đoài yêu dấu của anh. Bởi vì xưa kia anh từng ao ước như thế. Bao giờ trở lại đồng bương cấn, về núi Sài Sơn ngó lúa vàng, sông đáy chậm nguồn qua phủ quốc, sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 1994.